556. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư thoa dầu ở mặt, chà sát mặt, đánh phấn ở mặt, đắp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni lại thoa dầu ở mặt, chà sát mặt, đánh phấn ở mặt, đắp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể, giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên thoa dầu ở mặt, không nên chà sát mặt, không nên đánh phấn ở mặt, không nên đắp mặt bằng phấn đỏ, không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, không nên tô màu ở mặt và ở cơ thể. Vị ni nào làm thì phạm tội dukkhata, tác ác. 557. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, nhìn qua cửa sổ xuống đường phố, đứng tựa cửa lớn, khoe phần thân trên, bảo nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lãi, tiến hành việc thương mại, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni lại kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, nhìn qua cửa sổ xuống đường phố, đứng tựa cửa lớn, khoe phần thân trên, bảo nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lãi, tiến hành việc thương mại, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo, giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên kẻ mí mắt, không nên làm dấu ở trán, không nên nhìn qua cửa sổ xuống đường phố, không nên đứng tựa cửa lớn khoe phần thân trên, không nên bảo nhảy múa, không nên hỗ trợ gái điếm, không nên lập quán bán rượu, không nên lập tiệm bán thịt, không nên trưng bày cửa hiệu, không nên tiến hành việc cho vay lấy lãi, không nên tiến hành việc thương mại, không nên nuôi tôi trai, không nên nuôi tớ gái, không nên nuôi trai làm mướn, không nên nuôi gái làm thuê, không nên nuôi thú vật, không nên buôn bán rau xanh, không nên mang mảnh da mài dao cạo. Vị ni nào mang thì phạm tội dukkhata, tác ác. 558. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư mặc các y toàn màu xanh đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ, mặc các y toàn màu đỏ sậm, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu nổi bật, Maharanga, mặc các y nhuộm toàn màu sáng chói, Mahanama, mặc các y không cắt đường viền, mặc các y có đường viền rộng, mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, mặc các y có đường viền có vẽ trái cây, mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni lại mặc các y toàn màu xanh đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ, mặc các y toàn màu đỏ sậm, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu nổi bật, Maharanga, mặt các y nhuộm toàn màu sáng chói, Mahanama. Mặt các y không cắt đường viền, mặt các y có đường viền rộng. Mặt các y có đường viền vẽ bông hoa, mặt các y có đường viền có vẽ trái cây. Mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây, giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy. Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, không nên mặc các y toàn màu vàng, không nên mặc các y toàn màu đỏ, không nên mặc các y toàn màu đỏ sậm, không nên mặc các y toàn màu đen, không nên mặc các y nhuộm toàn màu nổi bật, không nên mặc các y nhuộm toàn màu sáng chói, không nên mặc các y không cắt đường viền, không nên mặc các y có đường viền rộng, không nên mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, không nên mặc các y có đường viền có vẽ trái cây, không nên mặc áo choàng ngắn, không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây. Vị ni nào mặc thì phạm tội dukkata, tác ác. 559. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ, trong khi lâm chung đã nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Ở nơi ấy, các tỳ khưu và các tỳ khưu ni tranh cãi rằng: thuộc về chúng tôi, thuộc về chúng tôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ni trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, nếu vị tu ni tập sự Sikkhamana trong khi lâm chung đã nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di ni trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu. Này các tỳ khưu, nếu nam cư sĩ trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu. Này các tỳ khưu, nếu người nữ cư sĩ trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu. Này các tỳ khưu, nếu người nào khác trong khi lâm chung nói như vậy: sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. Trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về hội chúng tỳ khưu. 560. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ, trước đây là người xứ Manla, đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô ni ấy sau khi gặp vị tỳ khưu yếu đuối trên đường, đã cho cây thúc bằng bả vai, khiến cho té nhào. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao tỳ khưu ni lại cho vị tỳ khưu cây thúc? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cho vị tỳ khưu cây thúc. Vị ni nào cho thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni bước sang một bên, nhường lối đi khi nhìn thấy vị tỳ khưu, ngay khi vị ấy còn ở đằng xa. 561. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi vắng bị có thai với tình nhân. Cô ấy đã làm cho sảy thai, rồi đã nói với vị tỳ khưu ni quen thuộc điều này. Thưa ni sư, xin hãy dùng bình bát mang đi cái bào thai này. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã bỏ cái bào thai ấy vào trong bình bát, che kín bằng y hai lớp, rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực đã lập dự tính rằng: khi phần vật thực ta thọ lãnh đầu tiên chưa được dâng đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni thì ta chưa thọ thực. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều này: này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực. Thưa ngài, thôi đi. Đến lần thứ nhì, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực. Thưa ngài, thôi đi. Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực. Thưa ngài, thôi đi. Này chị gái, tôi đã lập dự tính rằng khi phần vật thực ta thọ lãnh đầu tiên chưa được dâng đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni thì ta chưa thọ thực. Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy, trong lúc bị quấy rầy bởi vị tỳ khưu ấy, đã đưa bình bát ra cho thấy: thưa ngài, hãy xem cái bào thai trong bình bát nè, nhưng đừng có nói với ai cả. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi cái bào thai vậy? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn phê phán, chê bai rằng: vì sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi cái bào thai vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên dùng bình bát mang đi bào thai. Vị ni nào mang đi thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni khi gặp vị tỳ khưu thì lấy ra đưa cho xem bình bát. 562. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu, các tỳ khưu ni nhóm lục sư lật úp bình bát lại và cho xem phần dưới của bình bát. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao khi gặp vị tỳ khưu, các tỳ khưu ni nhóm lục sư lật úp bình bát lại và cho xem phần dưới của bình bát? Sau đó, các vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên lật úp bình bát lại và cho xem phần dưới của bình bát. Vị nào cho xem thì phạm tội dukkhata, tác ác. Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni lật ngửa bình bát rồi đưa cho xem. Và vật thực nào có trong bình bát, nên thỉnh mời vị tỳ khưu bằng vật ấy. 563. Vào lúc bấy giờ, trên đường phố ở thành Savatthi, có vật biểu tượng nam tánh bị quăng bỏ. Các tỳ khưu ni đã nhìn chăm chú vào vật ấy. Dân chúng đã cười rộ lên. Các tỳ khưu ni ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến ni viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam tánh? Sau đó, các vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam tánh. Vị nào nhìn chăm chú thì phạm tội dukkhata, tác ác. 564. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu cho đến các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các ngài đại đức lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân. Vị nào cho thì phạm tội dukkhata, tác ác. 565. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có được vật thực dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cúng dường đến hội chúng. Sự dồi dào lại còn nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bố thí ngay cả vật dành riêng cho cá nhân. 566. Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu được dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu, các tỳ khưu ni nhận lãnh vật tích trữ của các tỳ khưu rồi thọ dụng. 567. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni cho đến các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân. Vị ni nào cho thì phạm tội dukkhata, tác ác. 568. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có được vật thực dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cúng dường đến hội chúng. Sự dồi dào lại còn nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bố thí ngay cả vật dành riêng cho cá nhân. 569. Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu ni được dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu, các tỳ khưu ni thọ lãnh vật tích trữ của các tỳ khưu ni rồi thọ dụng. 570. Vào lúc bấy giờ, sàng tọa của các tỳ khưu thì dồi dào, sàng tọa của các tỳ khưu ni thì không có. Các tỳ khưu ni đã gửi sứ giả đến gặp các tỳ khưu. Thưa các ngài, lành thay các ngài hãy trao sàng tọa cho chúng tôi trong một thời gian. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trao sàng tọa cho các tỳ khưu ni trong một thời gian. 571. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có kinh nguyệt, ngồi và nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Chỗ nằm ngồi bị lấm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên ngồi hoặc nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Vị ni nào ngồi hoặc nằm thì phạm tội dukkhata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng y nội trợ, avasata sivarang. Y nội trợ bị lấm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng kim gài và mảnh vải anikolakan. Mảnh vải bị rơi xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu lại bằng chỉ và buộc ở đùi. Chỉ bị đứt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng khố, Samveliyang, là băng vải buộc ở hông, Kati Sutakan. 572. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm lục sư mang băng vải buộc ở hông một cách thường xuyên. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni lại mang băng vải buộc ở hông một cách thường xuyên, giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mang băng vải buộc ở hông một cách thường xuyên. Vị ni nào mang thì phạm tội dukkhata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng băng vải buộc ở hông đối với vị ni có kinh nguyệt. Đức tụng phẩm thứ 2.